Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 30, thiết lập lẽ đạo chính yếu về sự an ninh chắc chắn của sự cứu rỗi. Mục đích của loạt bài Ân cứu diệu kỳ là để con dân Chúa thông hiểu am tường lẽ đạo đức tin, sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học Mọi sự làm tốt. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta.
Sứ đồ Phaolô đang nói rằng tất cả những điều mà mình mới nghe trong đó thì ông nói nó là sự thật, nó là điều xảy ra, và trên cái căn bản của những điều đó xảy ra, và trên cái căn bản là Đức Thánh Linh cầu nguyện để ý định đời đời của Đức Chúa Trời được thi hành trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta biết rằng mọi sự đó, kể cả những sự khó khăn đau đớn, thì sẽ làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nghĩa là nếu mà chúng ta hỏi cái câu là đã vậy chúng ta sẽ nói làm sao, nếu Đức Chúa Trời vui với chúng ta thì có ai nghịch với chúng ta, thì câu trả lời là nhiều lắm. Nhiều người nghịch với chúng ta lắm. Ma quỷ nghịch với chúng ta, thế gian nghịch với chúng ta, bản chất tội lỗi trong thân thể của chúng ta vẫn nghịch với chúng ta. Những người tội lỗi chung quanh chúng ta, nhiều người nghịch với chúng ta lắm, nhưng mà không ai có thể thắng hơn chúng ta. Đó là điểm Không ai có thể chinh phục chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ chinh phục tất cả trong lẽ thật. Đó là mọi sự hiệp lại, ngay cả những điều khó khăn đó sẽ làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn nói về một vài thí dụ để chúng ta có thể thấy được căn bản này. Tôi muốn dùng hai thí dụ. Thứ nhất là ở trong Cựu Ước thì chúng ta thấy thí dụ mà nói về Chúa dùng hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn để làm cái công việc đời đời của Chúa, chương trình lớn của Chúa, thì dễ dàng để chúng ta chọn, đó là thí dụ của đời sống Joseph. Khi chúng ta nói về đời sống Joseph, chúng ta hiểu ngay đó là ơn thần hữu của Chúa, sự chủ động của tất cả mọi chi tiết trong đời sống để làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời rõ ràng được thực hiện trong đời sống của Joseph. Chúng ta nhớ tổng quát đời sống của Joseph thì các anh của Joseph thì rất ghét ông Joseph, tại vì ông có một cái giấc mơ và ông nói rằng một ngày thì tất cả sẽ quỳ phục trước mặt tôi. Thì họ ghét tới nỗi họ quăng ông xuống hố rồi bán ông làm nô lệ ở tại Ai Cập, rồi nói láo với cha mình là Jacob là đã bị thú dữ ăn, cho nên ông coi như là đã bị chết rồi. Nhưng khi ông ở trong Ai Cập thì ông sống trong nhà của Potiphar, thì được ơn trong nhà Potiphar cho tới khi bà vợ Potiphar làm cho ông phải vô tù. Khi ông vô tù rồi thì ông cũng được đăng tiến trong tù, nhưng mà tưởng rằng mình đã được giải phóng ra khỏi tù vì các quan của Pharaoh, nhưng lại kẹt ở trong tù đó. Cho nên suốt cả 17 năm trong đời sống của Joseph không có thấy mọi sự hiệp lại có ích gì hết, nghĩa là không có cái nào mà ích lợi lâu dài. Tưởng đó có đó, nhưng mà cái nào nó cũng vỡ mộng, nó cũng là tan thành mây khói hết. Nhưng mà tất cả những điều đó nó nằm ở trong chương trình của Chúa, cho tới khi Chúa sử dụng Joseph để giải mộng cho Pharaoh, và từ đó được làm thủ tướng của Ai Cập, cho tới khi có nạn đói và ngay cả gia đình của ông từ xứ Canaan cũng xuống Ai Cập, và ông chính là người giúp đỡ cho người anh của mình là những người đã làm hại mình. Thì có ba cái phần kinh thánh mà chúng ta muốn chú ý tới đây để giải thích cái vấn đề là Đức Chúa Trời thi hành mọi chuyện, hợp mọi chuyện lại, sử dụng mọi chuyện làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Thì thứ nhất là ở trong Sáng Thế Ký đoạn 45 câu số 7, câu số 8, khi gặp các anh sau khi đã bày tỏ chính mình rồi thì Joseph nói như thế này: Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ sự sống cho anh em. Chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ý là Đức Chúa Trời Ngài đường đặt tôi làm cha Pharaoh và cai quản cả nhà người và cai trị khắp xứ Ai Cập. Chúng ta chú ý tới cái chữ sai. Ai sai Joseph xuống xứ Ai Cập? Ông nói là không phải các anh tự ý để bán tôi làm tôi mọi ở Ai Cập, nhưng ở đây chương trình của Đức Chúa Trời sai tôi đến đây, không phải là các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời sai tôi đến đây. Chữ sai là một cái chữ rất là rõ ràng, và trên cái căn bản của sự tích cực của Chúa trong đời sống của Joseph, không phải là Chúa chỉ là phản ứng lại những cái điều mà các anh làm rồi dùng những điều các anh làm đó để làm thành cái chuyện tốt. Nghĩa là Chúa thì không có cái định ý là điều đó xảy ra, nhưng mà vì nó xảy ra cho nên Chúa dùng điều đó để làm nó tốt. Không phải, Chúa chọn, Chúa lập, Chúa thi hành cái chương trình của Chúa là sự sai phái của Joseph và thần sứ Ai Cập. Ở trong Thi Thiên đoạn 105 câu 16 tóm tắt lại cái lịch sử của dân Do Thái, nói về trường hợp của Joseph thì nói như thế này: Ngài khiến cơn đói kém giáng trong xứ và cất hết cả lương thực. Ngài sai một người đi trước Israel là Joseph bị bán làm tôi mọi. Ở đây cộng cả hai ý niệm với nhau: Ngài sai một người đi trước Israel là Joseph bị bán làm tôi mọi. Ông bị bán làm tôi mọi đó là cái ý định của các người anh, nhưng sai đi trước Israel để chuẩn bị cho Israel là chương trình của Chúa. Nghĩa là Chúa không có ngạc nhiên bởi vì Joseph bị bán làm tôi mọi, nhưng Chúa sử dụng cái sự bán đó và Chúa lập chương trình để có cái sự bị bán đó, để Joseph được sai vào trong xứ Ai Cập đi trước Israel để làm công việc của Chúa. Cho nên khi kết thúc câu chuyện của đời sống Joseph ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 50 câu số 19 thì Joseph nói với các anh như thế này. Ở đây là sau khi Jacob đã qua đời thì các anh sợ là Joseph sẽ trả thù, thì ông trả lời trong câu số 19 đoạn 50: Joseph đáp rằng các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống cho dân sự đông đảo. Cái chữ ở đây là cái chữ toan, nghĩa là cái sự toan tính, là một cái chương trình. Các anh có chương trình để hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời có chương trình để làm điều ích cho tôi. Chứ không phải là Đức Chúa Trời chỉ là phản ứng lại trong cái chương trình của các anh, nhưng mà Chúa có cái chương trình của Chúa. Chúa sai tôi đi trước và Chúa sử dụng tội lỗi và cái sự gian ác của các anh để làm trọn cái chương trình của Chúa cho tôi và chương trình của Chúa cho dân sự Chúa là dân Israel, trong đó có nhà của Jacob, trong đó có các anh nữa. Cho nên chúng ta có thể nói là cái chỗ mà các anh toan hại tôi nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, nó tương tự như là Roma đoạn 8 câu 28, đó là Đức Chúa Trời làm mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta một lần nữa nói rằng Chúa không phải là chỉ sử dụng những sự sai trật, tội lỗi, sự gian ác của con người cách tiêu cực. Nhưng Chúa, trong chương trình của Chúa, Chúa thiết lập những chương trình và áp dụng những điều đó. Dù Chúa không có là tác giả của sự gian ác hay là sự tác giả của tội lỗi, nhưng Chúa có quyền rất lớn và Chúa sử dụng mọi sự gian ác và tội lỗi ngay trong chương trình của Chúa để thực hiện điều tốt lành mà Chúa muốn thi hành. Nghĩa là Chúa không ngạc nhiên, Chúa không bị bắt gặp, không có chuẩn bị. Nhưng mà Chúa là đấng có chương trình và Chúa sử dụng những điều này trong chương trình của Chúa. Mọi sự, trong cái chữ mọi sự đó, mọi điều đó có tất cả mọi điều, ngay cả sự sai trật, gian ác, tội lỗi của con người nữa. Khi các anh bán Joseph vào Ai Cập làm tôi mọi, thì Đức Chúa Trời là đấng sai Joseph vào trong Ai Cập để làm chương trình của Chúa. Và đó là Chúa hiệp lại làm mọi sự có ích cho kẻ yêu mến Chúa. Thí dụ thứ hai mà chúng ta thấy được rất là rõ ràng, rất là chắc chắn, đó là thập tự giá của Chúa Giê-xu, sự chết của Chúa Giê-xu được sử dụng mọi sự có ích cho những người yêu mến Chúa. Trong khi đó là Chúa sử dụng những điều gian ác của con người, tội lỗi của con người. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn số 4, thì các sứ đồ tuyên bố điều này ở trong câu số 27, câu 28, đó là: Vả Herod, Bôn-sơ Phi-lát và các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm lại tại thành phố này, đặng nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài, tức là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã sức dầu cho, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Đây là một câu tóm tắt sự tể trị của Chúa, hiệp lại mọi sự cho có ích cho công việc của Ngài. Đó là sự chết của Giê-xu, Chúa lên thập tự giá bởi vì tội lỗi của Herod, sự gian ác của Phi-lát, tham dự của người La Mã và sự chống nghịch của người Do Thái. Nhưng mà đây là điều mà tay Chúa và việc của tay Chúa và ý định Ngài đã định, đây đã định trước. Đây là điều Chúa thẩm định sẽ xảy ra. Và chúng ta nhớ rằng thập tự giá của Giê-xu đã được thẩm định trước khi sáng thế. Chiên con đã bị giết trước khi sáng thế. Nghĩa là trước khi mọi chuyện này xảy ra, chương trình của Đức Chúa Trời đã có mặt, đã được sẵn sàng để được thi hành. Cho nên chúng ta đứng một chỗ hết sức là căn bản, đó là Chúa không phải chỉ là phản ứng để đem sự tốt đẹp ra từ trong mọi sự, nhưng Chúa thi hành, Chúa có chương trình và Chúa sử dụng mọi sự để làm nên ý định tích cực của Chúa, chắc chắn của Chúa, và sẽ thành đạt được ý định của Ngài cho những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Như vậy chúng ta có thể nói rằng mình đứng một cái chỗ bình an vô vàng, không cái gì lay động chúng ta. Nếu trong cái căn bản của đời sống của chúng ta, khi chúng ta không biết mình phải cầu xin như thế nào, không biết ý định đời đời của Đức Chúa Trời ra sao, thì có Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta để dẫn chúng ta vào trong ý định của Chúa và bảo toàn chúng ta là sẽ ở trong ý định đó cho đến đời đời, thi hành những chương trình đó cho chúng ta. Và bây giờ thêm một điểm nữa là vì thế chúng ta tới một cái sự hiểu biết lớn hơn, đó là Đức Chúa Trời sử dụng mọi điều, tất cả mọi điều một cách tích cực trong chương trình của Chúa, trong sự thẩm định toàn trị của Chúa, để làm công việc của Chúa có ích lợi cho chúng ta, cho sự vinh hiển của chúng ta, để chúng ta có thể sống cho sự vinh hiển của Chúa. Và đó là điều bảo toàn cho chúng ta. Cho nên dầu sự tốt, sự xấu xảy ra cho đời sống của mình, không có nghĩa là chúng ta tự làm những sự tội lỗi rồi nói những điều này thì tốt. Có con đường kỷ luật của Chúa cho những người đi sai trật con đường của Chúa, nhưng mà tự chung lại thì tất cả mọi điều mà chúng ta kinh nghiệm trong đời sống của mình, tốt hay xấu, đều được sử dụng cho ý định đời đời của Chúa, là cho ích lợi, cho sự cuối cùng vinh hiển của chúng ta trong nước Chúa. Và đó là sự chắc chắn của đức tin và sự bảo toàn của sự cứu rỗi của Chúa, và cũng là thi hành ý muốn của Chúa trong từng hoàn cảnh một của đời sống chúng ta, để chúng ta có thể nghỉ yên trong Ngài. Cho nên chúng ta có thể nói rằng luật định của công việc Chúa là luôn luôn làm sự có ích. Đức Chúa Trời luôn làm chuyện tốt lành, vì Chúa là đấng tốt lành và Chúa thi hành mọi điều trong quyền năng của Chúa để làm thành sự tốt lành. Và trong tất cả mọi sự Chúa sử dụng thì có tất cả mọi điều, có tốt, có xấu, có sai, có trật, có tất cả mọi điều đó, thì không có điều nào mà Chúa không thể sử dụng để làm công việc của Chúa. Cho nên nếu mà đời sống của chúng ta tiếp tục đi trong cái chỗ mà cái sự than thở, tìm sự vinh hiển Chúa, bày tỏ ra tấm lòng của một đời sống được đổi mới trong đức tin, tìm kiếm trước hết Đức Chúa Trời, quan tâm trên hết về sự vinh hiển của Chúa, sự tài lâm của Chúa, thì tất cả những điều đó dẫn chúng ta vào một cái chỗ bảo an vô cùng, đó là Chúa sẽ thi hành chương trình đời đời của Chúa cho sự ích lợi của chúng ta, cho sự vinh hiển của mình. Như vậy thì chúng ta hết sức là bình an, chúng ta không có chuyện gì phải lo lắng. Dầu mọi sự lên xuống hay là khó khăn hay là tốt lành hay là hanh thông hay là thất bại trong đời sống của mình có thể nghĩ yên rằng Chúa sử dụng mọi điều đó để làm chương trình tốt đẹp của Chúa cho chúng ta. Điều mà chúng ta quan tâm đó là trước hết để Chúa trên hết, yêu Chúa nhiều hơn hết và trọn vẹn với Chúa trước mặt Chúa mà thôi. Và chúng ta đặt để đức tin đó trên lẽ đạo mà Chúa dành cho chúng ta ở đây. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Tôi muốn tiếp tục nói thêm một tí xíu nữa trong cái phần số 2, đó là nguồn cội của sự tốt lành. Một số điều mà chúng ta đã nói rồi, nhưng mà vì cái bản dịch của chúng ta khá không rõ ràng, cho nên tôi muốn nhấn mạnh một điều, đó là cái nguồn cội của sự tốt lành đó là chính Đức Chúa Trời. Chúng ta vừa nói xong là Chúa tích cực thi hành điều đó, Chúa nắm lấy mọi sự để làm công việc đó, và đây là chương trình của Chúa. Thì ở đây nói rằng chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại, hay là nói đúng ra là chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sử dụng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúng ta vừa nói xong đó là thập tự giá của Giê-xu đã được nằm trong chương trình của Chúa từ cõi đời đời. Chiên con đã bị giết trước khi sáng thế, cho nên chương trình của Chúa đã được thiết lập. Và trong chương trình thi hành đó, Chúa dùng Judas Iscariot, Chúa dùng Herod, Chúa dùng Philát, Chúa dùng người La Mã, Chúa dùng người Pharisee, tất cả là những người chống nghịch và xứng đáng cho sự phán xét cho chính họ. Nhưng mà những cái điều sai trật của họ được Chúa sử dụng, không phải là phản ứng với sự sử dụng đó, nhưng Chúa đem vào trong chương trình của Chúa những điều đó để thi hành ý định đời đời của Chúa là thập tự giá để cứu rỗi những người đáp ứng với Chúa trong đức tin. Chúng ta nói về Joseph thì chúng ta biết rằng lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham về một dân để được ban cho trước khi Joseph sinh ra, lời tiên tri về 400 năm nô lệ và trở về nơi đất hứa cũng được ban cho Abraham trước khi Isaac sinh ra, Jacob sinh ra, trước khi Joseph sinh ra. Cho nên chương trình đã được thiết lập và Chúa sai Joseph vào trong xứ Ai Cập để thi hành cái chương trình của Chúa. Dầu là cái phương tiện sai phái ông là tội lỗi của các người anh của mình, nhưng đó là cái chương trình của Chúa. Cho nên Chúa thi hành những điều đó một cách hết sức là lạ lùng, vượt qua sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng mà một điểm nữa, một ví dụ nữa giúp cho chúng ta hiểu càng thêm hơn, đó là không phải đây là một cái sự tể trị độc lập với chúng ta, hay là nhu cầu với chúng ta, hay là điều tốt lành mà Chúa muốn thi hành trong đời sống của từng cá nhân một. Ví dụ mà chúng ta thường hay dùng đó là ví dụ của đời sống của ông Gióp. Khi nói về đời sống của ông Gióp thì chúng ta nói về Chúa sử dụng hoạn nạn thử thách để làm chương trình của Chúa trong đời sống của một người. Thì chúng ta hiểu đời sống của ông Gióp, ông mất hết tất cả mọi điều, ông mất tài sản, ông mất con cái, ông mất sức khỏe. Mặc dù trong đó thì ông luôn luôn nhận biết là quyền năng của Chúa, sự tể trị của Chúa trên đời sống của mình. Như chúng ta học kỳ rồi thì ông không hiểu được cái lý do mà thôi. Kết cuộc của sách Gióp ở trong đoạn 42 câu 11 thì nói như thế này. Đây là hết thảy anh em người, chị em người và những người quen biết Gióp từ trước đều đến thăm và ăn bữa với người trong nhà người. Chúng chia buồn và an ủi người về các tai họa mà Giê-hô-va đã khiến giáng trên người. Những tai họa này mình biết là được thi hành bởi Satan. Satan là người thi hành các tai họa này và đã hết sức tìm cách để hủy diệt đức tin của Gióp và làm cho Gióp phạm tội. Nhưng kết luận của sách Gióp trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đó là những tai họa này Đức Giê-hô-va khiến giáng trên người. Chúa chủ động trong chuyện giáng tai họa trên Gióp. Thì mình cũng hiểu điều đó, nhưng mà cái lý do tại sao Chúa giáng tai họa trên Gióp thì chúng ta phải đến với sách Gia-cơ. Vì Gia-cơ giải thích cho chúng ta cái lý do tại sao Chúa giáng tai họa trên Gióp. Đây là một cái sự giải thích rất là bất ngờ cho chúng ta ở trong Gia-cơ đoạn 5 câu số 11. Gia-cơ suy niệm về công việc của Chúa trong đời sống của Gióp thì nói như thế này. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy kết cục mà Chúa ban cho người vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Nghĩa là trong lòng thương xót và nhân từ của Chúa, Chúa giáng hoạn nạn trên Gióp. Cái lý do của hoạn nạn trên Gióp là vì Chúa thương Gióp, vì Chúa muốn bày tỏ lòng nhân từ cho Gióp và thương xót Gióp. Vì có một cái nhu cầu lớn trong đời sống của Gióp mà Gióp khắc khoải không thể vượt lên được, và Chúa thương xót Gióp và cảm nhận cái sự nhu cầu lớn của Gióp, cho nên Chúa đem tai họa vào trong đời sống Gióp để đem Gióp vào trong một cái kết quả phước hạnh mà chỉ có thể qua con đường đó mới có thể thi hành được mà thôi. Vì đó là cái chỗ mà mình nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, và Chúa chủ động để thi hành những điều này, thì chúng ta phải nhờ lời Kinh Thánh mới có thể thấy được động cơ và cái lý do. Và cái nhu cầu của Gióp mà chúng ta có thể thẩm định được từ Kinh Thánh đó là ông có một cái nhu cầu lớn trong sự cần trưởng thành thêm trong đức tin với Chúa, cần nhận biết Chúa một cách sâu nhiệm hơn. Và nó là một cái nhu cầu rất lớn, thiếu sót rất lớn, khó khăn rất lớn trong đời sống của Gióp. Với cái nhìn của mình thì mình không thấy khó khăn gì, mình thấy vậy là tốt quá rồi. Nhưng mà trong cái nhìn của Chúa và trong thực hữu đức tin của Gióp là một điều cần sự thương xót của Chúa, sự đáp ứng của Chúa. Cho nên vì lòng thương xót và nhân từ của Chúa, Chúa khiến tai họa giáng trên Gióp để có thể đem ông vào một chỗ phước hạnh thay đổi, mà chỉ có trong con đường đó mới nhận được từ nơi Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta nói rằng nguồn cội của sự tốt lành ra từ nơi Chúa, chính Chúa là đấng thi hành sự tốt lành này trong sự khôn ngoan đời đời của Chúa. Cho nên chúng ta phải hiểu sự tốt lành này trong cái ý nghĩa của sự vinh hiển đời đời. Chúng ta phải hiểu sự có ích này trong cán cân của Đức Chúa Trời, của sự mặc khải của lời Kinh Thánh. Chứ còn nếu mà chúng ta nói mà giao cho mình hay là để cho mình chọn lựa thì nói Chúa đừng thương con như là Chúa thương Gióp, thương kiểu đó có hơi khó đáp ứng ấy. Nhưng mà dám hiểu vấn đề, sau đó sau khi mà đã hiểu rồi thì ông nói là trước đó thì tôi nghe về Chúa, hồi trước giờ tôi tưởng là tôi không có nhu cầu tâm linh, nhưng mà khi mà tôi nhìn lại thì tôi thấy rõ ràng là tôi quá đói khát về Chúa, tôi quá xa lạ với Chúa, tôi trước chỉ nghe về Chúa, rồi bây giờ tôi mới thấy được Chúa, tôi mới cảm nhận được Chúa, tôi mới bước được cái chỗ xứng đáng có một cái lợi ích rất lớn mà Chúa đã ban cho tôi. Mình thường nhấn mạnh cái sự lợi ích rất lớn đó là sau đó thì Chúa ban cho Gióp gấp đôi. Nhưng đó chỉ là dấu hiệu của phước hạnh mà Chúa muốn bồi hoàn cho Gióp trong sự mất mát của ông. Nhưng cái điểm lớn nhất đó là ông khám phá được thương xót của sự nhân từ của Chúa trong cái chỗ là Chúa cho phép ông biết Chúa nhiều hơn, thâm sâu với Chúa nhiều hơn và đầu phục Chúa cách trọn vẹn hơn. Cho nên cái sự ích lợi này được thi hành cho Gióp theo ý muốn Chúa đã định, vì Gióp cũng được gọi trong cái chương trình của Chúa. Còn nhiều thí dụ nữa mà chúng ta thấy được ở trong Kinh Thánh, nói về 40 năm đồng vắng của dân Do Thái ở trong Phục Thượng Luân Lực Ký đoạn 8 câu 15 thì nói rằng Chúa làm tất cả những điều đó để làm tốt cho ngươi. Chúa dẫn họ đi qua những cái hoàn nạn đó để làm gì? Để làm tốt cho họ. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 24 câu 5 câu tới câu 7 thì nói về sự lưu đày Babylon, thì nói rằng ta lấy làm tốt xem những kẻ phu tù mà ta sai đến trong đất người Can-đê là cho chúng nó được có ích. Sự lưu đày là có ích cho dân sự Chúa. Và nếu mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rất là có ích trong tiến trình của lịch sử của người Do Thái. Trước khi lưu đày họ bị hoạn nạn rất lớn về vấn đề thờ hình tượng. Từ lúc ra khỏi Egypto là họ thờ hình tượng luôn luôn, và Chúa sai biết bao nhiêu sửa phạt đến để cất bỏ cái sự thờ hình tượng đó cho tới khi họ bị lưu đày tới Babylon. Sau khi Babylon rồi không còn sự thờ hình tượng nữa. Được thay thế bởi một cái hệ thống của những nhà hội để học lời của Chúa trong hệ thống của Ezra để chuẩn bị cho sự đến của Đấng Messi. Nghĩa là trong chương trình của Chúa có những điều mà mình nói làm sao là ích lợi được, thì nó là ích lợi vô vàn ở trong đức tin. Như vậy để chúng ta có thể thấy được cái chỗ bình an này, vì lần tới khi chúng ta học thì có một cái đối tượng của sự tốt lành mà Chúa muốn ban cho là Chúa ban cho những người yêu mến Chúa. Con đường mà Chúa dẫn tới sự tốt lành đó là theo ý muốn Ngài đã định. Chúng ta muốn hiểu biết thêm điều đó. Và điều tốt lành hơn hết và sự bảo đảm chắc chắn mà Chúa muốn đưa ra đó là cái sự cứu rỗi của Chúa được ban cho, được thẩm định cho mỗi chúng ta không bao giờ bị mất. Những người nào được cứu, được chọn từ lúc đầu sẽ được Chúa dẫn vào trong con đường của sự tốt lành này, có ích này cho tới sự vinh hiển. Cho nên chúng ta đọc lại điều này để cảm ơn Chúa, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Tất cả mọi điều đó Chúa dẫn tới một cái kết quả đời đời tốt đẹp cho con dân Chúa là những người bước trong sự liên hệ với Chúa với niềm tin chắc chắn rằng trong đời sống của mình, mọi chi tiết của đời sống của mình, khi mình giao phó trọn vẹn cho Chúa thì Chúa sẽ làm mọi sự trở nên tốt lành trong ý định và thời gian của Ngài. Để mà chúng ta có thể đáp ứng lại trong cái lễ đạo lớn này, trong cái chỗ trực tiếp với đời sống chúng ta, anh chị em nghĩ một cái vấn đề khó khăn mình đang gặp phải. Chắc chắn ở đây thì cũng có người có đang gặp khó khăn, phải không? Không phải là điều hiếm hoi. Chúng ta đang có những người có những khó khăn, những cái thách thức trong đời sống của mình thì nắm lấy sự khó khăn đó, chia sẻ rằng tôi đang gặp cái khó khăn này và tôi sẽ giao phó điều này cho Chúa, tôi sẽ tin đặt cho Chúa. Vì sao? Vì tôi biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Dầu trong cái chỗ khó khăn này tôi không biết giải quyết như thế nào thì tôi biết rằng Đức Thánh Linh đang cầu nguyện cho tôi, cầu thay cho tôi để tôi có thể đi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời sẽ trả lời sự cầu nguyện của Đức Thánh Linh một cách chắc chắn rõ ràng. Dầu những phương cách thì tôi không biết được và cũng không hiểu được, nhưng tôi có thể đặt lòng tin chắc chắn nơi đó để tới một cái kết luận rằng tất cả mọi điều trong đời sống của chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và đó là điều quan trọng. kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và kẻ được bảo toàn trong mọi sự trong đời sống sẽ là có ích. Tuần tới chúng ta sẽ định nghĩa kẻ yêu mến Đức Chúa Trời là ai, coi mình có mặt trong đó hay không. Nhưng mà chúng ta tin tưởng rằng tất cả những người đã được đứng trong sự ban cho của Chúa Giêsu không còn sự đoán phạt, và bây giờ được ban cho là mọi sự đều có ích, và những người được phước rất lớn trong đời sống bây giờ như đời sống về sau.
Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày từ tối u đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha như xưa thuở nào, như thuyền không bến nhấp nhô vất vơ cuốn theo sóng gào. Bình an trước ngày đến trong cõi đời, rồi cha yêu con xa xa con lỡ Chúa ơi, ngài kéo con bên ngài yêu con bao la thiết tha. Chúa ơi, từng phút trong đời con tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa.
Giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Mọi sự làm tốt trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.